thời này mà chúng ta khó thì chúng ta thấy làm không được. Tu về pháp môn khác thì chúng ta thấy không có phần. Tại vì con người mình là lúc nào thấy cái vọng tưởng rất nhiều. Tại vì nói là niệm Phật mà có vọng tưởng. Là ai không, không ai mà niệm Phật hay là tu pháp môn nào mà trừ cái vọng tưởng nó khó lắm. Cái vọng tưởng này là cái mà rất là khó. Mà chúng ta nó để niệm Phật hay là tu những cái pháp tu mà cho nó hết vọng tưởng trừ, không nổi đâu. Thời này mình làm không nổi. Thì mình thấy mình còn đầy vọng tưởng. Mà Đức Di Đà không đòi hỏi. Ngài chưa có nói là khi các vị niệm tên tôi mà hết vọng tưởng tôi mới rước. Không có, Ngài không có hứa nói cái đó. Là nếu chúng sanh nào muốn về nước tôi, niệm danh hiệu nhẫn đến 10 tiếng tôi không rước, thì tôi không thành chánh giác.
Như là Phật kính mời đại chúng cùng khởi thân để cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm Pháp Tòa. Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh Hòa Thượng an tọa. Mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2019. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân hàng năm 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Và năm nay đặc biệt chúng ta được phước duyên cung đón Hòa Thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Thông. Ngài là viện chủ của Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Thì hơn 20 năm trước, Pháp Hòa được duyên, được đảnh lễ thăm Ngài một lần. Và rất nhiều năm rồi, rất muốn có cơ hội để cung thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nhưng vì Hòa Thượng bận nhiều Phật sự, thành ra năm nay Ngài ưu ái dành cho chúng ta một tuần lễ. Và lẽ ra thì ngày hôm qua, chúng con sẽ được thành tâm cung kính giới thiệu Hòa Thượng trong buổi pháp thoại đầu tiên. Nhưng mà bởi vì hôm qua chúng con có việc đột xuất ở tại tu viện Trúc Lâm, cho nên con phải có mặt ở dưới đó và đành để lại cho quý thầy lo giùm. Thì hôm nay trong buổi pháp thoại thứ hai này, con xin thành tâm cung kính giới thiệu Hòa Thượng đến toàn thể đại chúng tu học ở đây. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng một lần nữa Đại Phật Tuyên Dương ban bố cho chúng con những lời pháp từ để chúng con nương vào đó trên bước đường tu học. Và kính thưa đại chúng, rất là khó khăn chúng ta mới được thỉnh Ngài từ Việt Nam sang đây. Thứ nhất là Hòa Thượng sức khỏe, thứ hai là Phật sự. Ngài đã rất thương mình mới dành thời gian đến đây với chúng ta một tuần. Cho nên mong đại chúng lắng tâm để tiếp nhận những lời dạy bảo của Ngài. A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng trong các khóa tu mùa xuân năm Kỷ Hợi. Hôm nay là một buổi nói chuyện ngày thứ hai của chúng tôi đến chia sẻ đến đại chúng. Thì hôm nay chúng tôi muốn đề cập về cái pháp tu mà cho từng mỗi căn cơ của chúng ta. Hiểu Đức Phật ra đời là Ngài nói pháp trong 49 năm, chia ra sau này chia ra làm 10 tông phái. Ngày Trí Già Đại Sư chia làm 10 tông thì bao gồm hết trọn cả 49 năm nói pháp của Đức Thế Tôn. Thì trong đó từ như Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay là 10 tông phái đó là bao gồm hết. Mà mỗi tông phái nói lên cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Mày trong tông nào cũng có cái nhân tu và cái quả chứng. Ví dụ thì đơn cử như Luật Tông thì ngày mai thầy sẽ nói rõ về luật mà phân ra thì có là Luật Thinh Văn và Luật Bồ Tát. Mà nếu về Luật Thinh Văn nó thì Phật tử tại gia giữ năm giới, người xuất gia thì giữ từ 10 giới của Sa Di đến 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Mà nói về giới thì đoạn cái kiến hoặc và tư hoặc của thân và khẩu, để đến cuối cùng mà chứng quả vô sanh, đó là A-la-hán. Thì chúng ta đoạn kiến hoặc và tư hoặc thì chứng A-la-hán. Thì cái kiến hoặc tư hoặc của Thinh Văn trong một đời này không phải giai đoạn dễ dàng, là tới chứng A-la-hán thôi. Còn giới luật và quả đại thừa cao hơn nữa là phải đoạn từ cái trần sơ hoặc cho đến vô minh hoặc, làm Bồ Tát bước lên quả Phật. Thì nếu là bước lên quả Phật trải qua 42 địa vị của hiền thánh, từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, là đẳng giác và diệu giác. Thì nếu bước lên cái quả Phật như vậy thì trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, cũng như trong cái đẩy kinh Phạm Võng, Đức Lô Sa Na mới nói đến Đức Thích Ca Hóa Thân: ta đã vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu tập là tam hiền và thập thánh. Tam hiền là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa. Thập địa là thập thánh. Mà mỗi một cái nhân tu của một cái địa vị, ví dụ thì đơn cử như là thập phát thú là hướng đến cái quả Phật, phải trải qua 10 cái giai đoạn của tâm. Ví dụ như nó là xả tâm, là cái tâm xả của mình, phải xả từ cái thân này tất cả thê tử, tài sản, quốc độ, tất cả đều xả hết. Thì nếu có thập phát thú hoặc thập trưởng dưỡng nào cái xả một tâm không, chúng ta làm không nổi. Mà cho đến là thập địa, diệt hết những cái vô minh mới pháp thân nó hiện bài, chúng ta một đời này làm sao nổi. Thành Phật nói ta vô lượng A Tăng kỳ kiếp, mà nói kiếp như vậy á, nói là đại kiếp. Mà đại kiếp một lần tăng, một lần giảm, có nghĩa rằng là bắt đầu từ 10 tuổi, 100 năm tăng lên 1 tuổi, cho đến 84.000 tuổi bắt đầu giảm xuống, 100 năm giảm xuống 1 tuổi cho đến 10 tuổi, một lần tăng, một lần già, lần giảm, gọi là tiểu kiếp. Mà 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, mà 4 trung kiếp là một đại kiếp. Cũng như Đức Di Lặc tương lai sẽ là thị hiện nên cõi Ta Bà này, thì
Đừng nghe bao giờ ai nói là còn mấy ngàn năm, mấy trăm năm hay gần đây không có đâu. Là bây giờ chúng ta, Đức Phật ra đời, thì giờ này gần 30 thế kỷ, hay là 25 thế kỷ, thì con người trung bình bây giờ tính gần 75, gần khoảng 75 tuổi. 75 tuổi bắt đầu mới là giảm xuống 100 năm, còn một tuổi nó 74, rồi 73, 72 cho tới 10 tuổi. Rồi mới 100 năm tăng lên 1 tuổi đến 11 tuổi cho 84.000 tuổi. Rồi là hạ xuống, giảm xuống 80 tuổi Đức Từ Thị ra đời. Đó mình lấy viết cho mình tính ra mình cũng biết bao nhiêu năm. Đó thì mình thấy cái thời gian mà đây tính cái là thành Phật như vậy, vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, mà nó là kiếp, nó là đại kiếp. A thành nên có, ở trong kinh có nói rằng trên đại địa này mà một cái lấy một cái dùi mà cặm xuống dưới đất á, đều là có một cái mộ của Bồ Tát bỏ thân vì chúng sanh. Cả đại địa như vậy mà mới nhân tu đó mới đến tới Phật quả thì quá xa. Mình thấy là quá xa đối với mình. Đó là nói về cái một cái pháp môn tu, nói về cái luật tâm, nói về đại thừa. Còn thinh văn chứng A-la-hán là đoạn kiến tư hoặc, là đời này chắc chắn mình cũng làm không nổi. Kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, chứng A-la-hán là tiểu thừa thinh văn đó, chúng ta cũng làm không nổi. Đó là thầy nói là về cái một pháp môn thôi. Một môn, một cái tông ở trong 10 tông. Thì là chúng ta trong một cái đời này ai cũng nhận rằng là cõi ta bà này là khổ, sanh ra làm người, mà người ở trong lục đạo là 6 đường, là con người là có phước hơn. Hôm qua như thầy đề cập, từ cái địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, nhân và thiên, đó là trong 6 đường. Mà trong 6 đường này, địa ngục thì quá khổ, tu không nổi. Súc sanh thì ngu si, không biết gì, không có trí tuệ. Ngạ quỷ thì cơn đói nó hành, không tu được. Rồi là A-tu-la thì có sân hận, và dầu nó có phước hơn những cái cõi khác, như cái loài khác. Rồi tới loài người thì khổ với vui nó bằng nhau, nhưng mà có thể đa số là khổ nhiều hơn vui một cái kiếp làm người. Còn chư thiên thì quá sung sướng, cũng khó tu. Thì trong lục đạo này chỉ có loài người mà chúng ta đã được thân người, mà biết Phật Pháp, gặp chánh Pháp, được ngồi đây nghe Pháp, đó là cái phúc duyên rất lớn của một cái kiếp người. Thì trong lục đạo này Đức Phật nói là cái khổ nó nhiều hơn cái vui. Thì chúng ta đem với đời sống hàng ngày, tất cả quý vị giờ này không ai dưới 20 tuổi, đều là 6-70 tuổi, 4-50 tuổi. Nhìn lại cuộc đời quá khứ của mình tới hiện tại, cộng những thời gian mình sống, có cái vui nhiều hay là cái khổ nhiều. Ít có ai mà nó vui với sướng nó bằng nhau, mà cái khổ nó nhiều hơn là cái vui. Còn nhiều người có khi cả đời không có được một chút nào mà vui sướng. Từ trẻ cũng khổ, lập gia đình khổ hơn, có con cái tất cả đều là cũng khổ, suốt cuộc đời như vậy. Thì cái quan trọng làm sao? Là mình ta biết rõ đó là cái khổ. Nên cái sanh cái cõi này gọi là sa bà. Mà sa bà thì dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng những gì mà ngoài ý muốn của mình. Mà trong cái khổ đó, không có một con người nào hay chúng sanh nào mà không muốn tìm cái vui, an lạc, hạnh phúc. Nhớ là ai cũng muốn tìm cái sự hạnh phúc. Thì cái người tu chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói đời nó là khổ, nhưng nói về sanh, lão, bệnh, tử, chưa nói tứ khổ rồi nói tới bát khổ: ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí tình khổ. Ai cũng chấp nhận, không ai nói bây giờ là vượt qua khỏi cái là bốn cái khổ và tám cái khổ. Không ai mà vượt qua khỏi nữa. Thì nhận được cái khổ rồi thì chúng ta tìm con đường để thoát khỏi cái khổ đó. Thì mình tất cả quý Phật tử bây giờ cũng đang ngồi đây là tìm đường thoát khỏi chứ. Nếu không muốn tìm đường, giờ này ta ở nhà ta ngủ sướng hơn. Ta đi chơi nhá, nhảy đầm mà sướng hơn. Chứ anh chị ngồi đây cực khổ, ăn phải ăn chay rồi bắt ngồi nó mệt mỏi, kiết già, bán già, nó đau chân đau là đủ thứ hết trơn. Nó là muốn sướng nhau muốn khổ. Hay nhưng mà mình cứ khổ bây giờ, dầu đau chân chút, mình nhịn chút, cách này cách khác để tìm cái vui, để tìm cái sướng. Mà sướng đây của Đức Phật muốn dạy chúng ta tìm cái vui biên viễn, cái sướng biên viễn, chứ không cái sướng cái vui trong ngũ dục, đó là người không phải đệ tử Phật. Bây giờ buồn quá thôi đi ra uống rượu, lại sòng bạc đánh, nó cũng vui vậy, nhưng mà vui cái đó là cái trá hình của cái nhân của cái đau khổ. Thành Đức Phật muốn đưa chúng ta lên cái vui là không còn cái khổ trong đó, muốn thoát khỏi cái khổ đó, tìm cái vui mà duy nhất chỉ có vui về được cái cảnh Phật, thành Phật, là đó là cái vui cứu cánh. Như trong kinh Pháp Hoa, thầy đang thấy những đứa con ở trong cái nhà lửa, ông cha nóng ruột tìm đủ mọi cách để đưa đứa con ra khỏi nhà lửa, mới là dụ nó đủ thứ, nào cho xe hươu, xe dê, rồi cho xe trâu trắng, nó mới làm sao cái phương tiện để cho nó thoát khỏi cái nhà lửa. Đó là cái người cha có trách nhiệm, mà có cái bổn phận và tha thiết lúc nào muốn đứa con mình thoát khỏi cái khổ như vậy. Thì Đức Phật, Đức Từ Phụ chúng ta cũng vậy. Thì Đức Thích Ca mà lại giới thiệu tìm mọi cách mới đưa ra 84.000 cái pháp môn. Tại chúng sanh có 84.000 cái bệnh, thì bác sĩ mới là đưa ra 84.000 cái thứ thuốc, nhiều thứ thuốc để trị cái bệnh cho mỗi cái bệnh nhân khi mà đến trị. Thì Đức Phật trải qua là 3 cái thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Mà mạt pháp chúng ta đang ở trong thời kỳ của mạt pháp, trải qua là cả hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm về mạt pháp. Thì cái căn cơ của vào cái thời Phật, căn cơ rất là bén nhạy. Vào thời chánh pháp, nghe một cái lời của Đức Phật, nghe một cái thời pháp, chứng ngộ liền. Còn thời mạt pháp này của chúng ta là nghe, mà quý Phật tử đây nghe tu 4 ngày ở Trúc Lâm, mà khi ngày thứ 5 xong rồi, và thứ 4 xong rồi, bế giảng rồi về nhà, đôi khi hơi hám nó còn sơ sơ thôi, rồi quan tuần lễ nó mất hết. Đâu về đó, ông chồng mà về ông nói 1-2 lời cũng là không nhịn được, đứa con nó nói cũng hơi buồn. Cũng giống như thầy ưa nói, Phật tử nói chúng ta tu thời này cũng giống như là cái ao mà bèo cám, quý Phật tử có biết cái bèo cám không? Ở quê nhỏ, bèo cám nhỏ nhỏ để cho vịt ăn đó. Cái đó là mình liền cục đá xuống, rồi cái nó dẹt ra được chút, còn chút xíu cái nó hiếp lại bình, à, còn là bèo cám không à. Mà lâu lâu quý Phật tử mới liền, một năm mới liền có hai lần cho cái khóa tu này, hai lần. Hay là một ngày như vậy, cái tụng thời kinh, liền vô cái sỏi nhỏ như vậy, hở ra chút rồi nó cũng hiếp lại. Như vậy, thì dấu cuộc là mình sống đi vô minh, mình sống y đó. Rất là khó. Nên cho mình so với thời chánh pháp, xong nó dễ quá, cái chàng vô não. Là giết bao nhiêu người như vậy, mà rốt cuộc nghe một lời của Đức Phật, rồi cái là ngộ liền. Chứng liền thành Phật, ta nó phóng hạ đồ đao, lập thể thành Phật, là đồ tể. Liền cái dao xuống coi nhiều thành Phật liền, không mình giờ, mà không được gì hết. Thì mình thấy như vậy, mình thấy rõ con đường đi của mình, nghiệp căn của mình, như thế nào, mình thấy rõ. Thì Thầy mới là tâm sự với hàng tăng ni trẻ rất nhiều trong cái lớp học. Thầy nói là, căn cứ vào trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca đã nói rằng vào cái thời mạt pháp này ức ức người tu khó có một người mà chứng ngộ ra khỏi sinh tử luân hồi, chỉ duy nhất nương vào các pháp môn niệm Phật, nhờ đó mà ra khỏi sinh tử luân hồi, những pháp môn khác rất là khó. Thì cách đây chừng cỡ gần nửa thế kỷ, tại thầy xuất gia 16 tuổi mà vô trong trường học, vô Phật Học Viện Huệ Nghiêm mà là học trung cấp bây giờ, thì có học là quý hòa thượng dạy là 10 tông phái gồm vào giáo pháp mà Đức Phật nói cho chúng sanh. Thì những cái pháp môn nào mà đưa ra nhân tu và quả chứng, có ví dụ là như cái cọng sen mà mình xào ăn á, cái rễ của sen á mà mình bẻ mà cái tơ nó còn, hay là cái cọng mà cái bông nó mình bẻ ra cái tơ nó còn, biết Phật tử biết đó phải không? Nó như sợi chỉ, như sợi tóc vậy đó, nó còn á, thì cũng chưa ra khỏi sinh tử luân hồi. Mà những cái tông phái nào thiện nhân tu quả chứng thấy khó lắm. Nhưng nãy thầy đề cập đến vấn đề mà luật tông mà là kinh Phạm Võng chẳng hạn, là trải qua vô lượng ở tăng kỳ kiếp mới lên được tới cái quả Phật, là tu A La Hán, chứng A La Hán, được vô sanh, không còn sanh trở lại đây nữa, là đoạn kiến hoặc và tư hoặc, cái nào cũng là khó. Thì thầy nghĩ rằng nếu vậy, cái đời này của mình tu làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi, khó, rất khó. Học kinh, tụng kinh như vậy, xếp lại rồi thôi, đâu về đó. Cái nghiệp của mình, như nói về luật tông chẳng hạn, là tỳ kheo 250 giới, mà bây giờ mình có giữ trọn hay không? Ba ngàn quay nghi, 80 tế hạnh, mình có làm trọn hay không? Bây giờ quý Phật tử đơn cử thầy nói, hay là 5 giới có làm trọn hay không? Từ cái giới sát sanh cho đến cái giới thứ 5 là uống rượu, mà có trọn hay không? Khó, rất khó, rất khó. Huống chi nói là 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Nó thành đối với mình là cái việc nó làm rất là khó, thật sự nó làm không nổi. Thì thầy khi mà học như vậy rồi, mình thấy cái nhân tu quả chứng của tất cả các cái tông phái khác, mình thấy dường như mình không có phần. Duy nhất có một cái tông gọi là Tịnh Độ, là đới nghiệp vãng sanh. Khi mà học tới tông tịnh độ rồi á, thầy nhận ra là chỉ duy nhất bây giờ vào cái thời này, cái nghiệp chướng của mình sâu dày như vậy, thì phải nương nên nương vào pháp môn niệm Phật về tịnh độ, mang cái nghiệp này trở về cái cảnh dễ tu. Cũng như quý Phật tử từ ở nhà mình còn tham sân si, còn đủ thứ bận rộn việc này việc kia, nhưng mà hôm qua với bữa nay và hai bữa nữa vào trong cái trúc lâm này, mình thấy nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn ở nhà. Cái nghiệp mình còn tham, còn sân, còn si, nhưng mà hôm qua nay đâu có ai chọc Phật tử ở đây mà đi sân, nó không có. Tao nấu sẵn cho mình ăn, rồi nó pháp cho mình nghe, lúc nào cũng vui vẻ, ở vui vẻ. Đó là nó dễ tu hơn là ở nhà. Nó thì mình mang cái nghiệp của mình đầy là trở đi lên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, không có ai chọc mình tức giận hết. Đó là mình dễ tu. Cũng giống như là cái hạt giống nó có sẵn mà nó không đủ, không đủ cái nhân duyên thì nó không có trưởng thành, không có sanh được. Như hạt lúa, hạt đậu mình đem để trên bàn này chắc chắn là không có, nó không có sanh được cây lúa, cây đậu được rồi. Tại vì không được, không có đất nước gió lửa gì hết. Đó thì một thời gian nào đó để năm hai năm cái hột đậu hột lúa nó cũng bị mọt ăn hết. À, thì nhân nó có nhưng mà không có cái duyên thì không có sanh được. À, thì chúng ta là nguyện sanh về cực lạc Đức Phật A Di Đà là tu pháp môn tịnh độ. À, thì mang cái nghiệp này mà về trên kia là dễ dàng tu. Thầy thì khi mà thầy nhận thấy vị trí pháp môn đó là có thể giải quyết sanh tử. Nhưng mà cả trên 50 năm mà niệm Phật thì cứ niệm để có chừng vậy thôi. Ai hỏi nó tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ, mà ngày niệm 5-10 sâu chuỗi nó đủ rồi. Chưa. Sai cái điều này là chưa. Thành là bao nhiêu người xưa nay tu tịnh độ mà không thấy giảng sanh, không được giảng sanh là có cái nhân tố, có nguyên nhân đàng hoàng. Tại sao mình niệm Phật mà không được giảng sanh? Nghe nó giảng sanh thì nó rất ít, mà người niệm Phật rất nhiều. Thì thầy thấy là rất là khó. Mà xưa nay những cái kinh điển các bao nhiêu vị mà truyền nói, thì coi như là niệm Phật muốn được vãng sanh phải niệm cho nhất tâm bất loạn. Mà điều này làm không nổi. Nhất tâm bất loạn trong đời này thầy thấy là làm không nổi. Niệm Phật mình tu tịnh độ nhưng mà chưa tin mình mà được vãng sanh, được về thành Phật, thầy rất khó. Mà tu nhất tâm bất loạn như vậy, như trong kinh Di Đà, nhược nhất nhật là từ niệm Phật từ một ngày cho đến hai ngày, ba ngày, đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thì được Phật rước. Thầy thấy cái đó mình thấy khó mà được nhất tâm bất loạn. Thầy chúng nhớ nơi này là cái rất khó. Thì là tu nhưng mà mình không tin mình được sanh cực lạc, không tin mình là ra khỏi sanh tử, điều này đều rất quan trọng. Thì có một điều mà Tổ Thiền Đạo đưa ra là cái tín và cái nguyện. Nếu cái người tu niệm Phật, tu tịnh độ là lấy tín và nguyện làm đầu, là tin và muốn về. Hai cái điều đó là hai cái điều mình là lập tâm làm sao đạt được, tin chắc thì chắc chắn được vãng sanh. Còn cái hành là cái hạnh đó, là tín, hạnh, tín, nguyện và hạnh. Mà có tín, có nguyện thì chắc chắn được vãng sanh. Còn cái hạnh tùy theo đó thấp cao, là mình hành trì nhiều hay ít. Thì cái tín, bây giờ mình hỏi là mình có tin Phật chưa? Có tin chưa? Có muốn về chưa? Cái điều đó là điều rất quan trọng. Cái tính, tin tin gì? Tin chắc chắn mình được vãng sanh, tin lời Phật dạy không bao giờ hư dối, tin cực lạc có thiệt. Chứ rồi quý Phật tử thường thường ở tụng kinh là cứ hết cái thời kinh là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung để nói về ở ngoài cái mâu về chót lưỡi thôi à, chứ không có tha thiết. Khi nào thời kinh là có nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa duy phụ mẫu nói vậy. Nhưng mà muốn về tịnh độ trên cái miệng nói, nhưng mà cái chân dưới này mà bao nhiêu cái gì của mình không muốn đi, mà không có tay không muốn bỏ, làm sao đi được. Đó là vậy là mình chưa tính. Hoặc giả quý Phật tử xét lời mình, bây giờ niệm Phật, bữa nay nguyện niệm ba sâu chuỗi như vậy mà thấy thiếu, bây giờ muốn gia đình không yên, niệm thêm sâu, thêm sâu Quan Âm nữa, rồi thấy có bệnh niệm thêm một sâu Dược Sư nữa, thấy nó thiếu đi. Niệm Phật này chưa đủ, và tụng thêm thời kinh Pháp Hoa hay là bộ Pháp Hoa, rồi niệm Phật này thì thiếu Phật kia. Nếu vậy là đâu có niềm tin, đâu có tin đủ trong cái sáu chữ A Di Đà nữa. Có không? Đa số vậy. Niệm Phật này thiếu Phật kia. Rồi tụng kinh này muốn bỏ tụng thêm bộ kia nữa. Rồi phải làm những cái việc này, việc kia để cho nó đủ vô, thấy thiếu hoài. Nếu như vậy niềm tin mình chưa có. Đức Di Đà có phát nguyện lúc mà làm tỳ kheo Pháp Tạng, là nếu ai chúng sanh nào muốn sanh về nước của tôi là tín nhạo hay là tín mộ, là tin và ưa thích về nước tôi, niệm tên của tôi là nhẫn đến 10 tiếng mà tôi không rước, thì tôi nguyện không thành chánh giác. Điều 18 trong 48 điều nguyện mà quý Phật tử hôm qua từ hôm nay cũng có đặt tụng vô lượng thọ, là nói về 48 lời nguyện. Mà cái điều lời nguyện thứ 18 là nó rõ ràng, là rất dễ, là niệm Phật muốn về cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà, hay là ngài có nguyện là niệm danh hiệu của ngài 10 tiếng như vậy, nhẫn đến 10 tiếng. Thì ngài nếu mà không rước, ngài nguyện là không thành Phật. Mà giờ này ngài thành Phật 10 kiếp rồi, thì cái lời nguyện đó là cái ngoài lời nguyện thiệt. Chứ nếu mà là cái nguyện của ngài phát nguyện ra mà giờ này không thành Phật, thì cái lời nguyện của ngài không phải là thiệt, là hư dối. Thì bây giờ cái lời nói của ngài, cái nguyện của ngài là nó thiệt, thì mình tin cái lời đó, ngài nó thiệt, chứng minh rằng ngài đã thành Phật. Mà khổ nổi cái là mình không niệm, không tin để mà niệm. Nhớ cái điều này. Thành là cái niệm Phật, cái tu tịnh độ là cái gọi là nó là dễ. Thì phân ra cái dị hành đạo và nan hành đạo. Cái dị hành đạo là nó dễ thực hành. Tại sao dễ? Vì cái pháp môn niệm Phật là nếu pháp môn niệm Phật nó là trì danh, mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái người dốt cũng niệm Phật được, cái người già cũng niệm Phật được, cái người mù không biết chữ cũng niệm Phật được, ban ngày ban đêm chỗ nào cũng niệm Phật được, xin lỗi cả trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng vẫn được. Còn bây giờ nói nếu mình tu pháp môn khác, mình quán tưởng, mình ở đâu ngầu quán được không? Đang đi xe buýt đâu có ngầu được quán. Hay là cả phương diện tụng kinh, cầm cái bổn thì người dốt thì cũng không biết chữ thì không tụng được. Hay là đi xe trên xe buýt mình cũng không tụng được, đang lái xe mình cũng không tụng được. thì cái dễ cái pháp môn niệm Phật là cái trì danh là nó dễ. Nhưng mà niệm mà 10 tiếng như vậy, Đức Phật có nguyện là sẽ rước ta về cõi cực lạc. Mà về cõi cực lạc thì chắc chắn được thành Phật, là cùng với Bồ Tát Bất Thối. Chứ mình không có những người mà tầm thường về trển, không có những cái tâm xấu, những cách này cách khác không có. Thì cái tánh thuận duyên thuận cảnh cho mình là trên cái đường tu. Thì cái đó là cái mà gọi là dễ. Dễ. Thì cái thời này mà chúng ta khó thì chúng ta thấy làm không được. Tu về pháp môn khác thì chúng ta thấy không có phần. Tại vì con người mình là lúc nào thấy cái vọng tưởng rất nhiều. Tại vì nói là niệm Phật mà có vọng tưởng. Là ai không ai mà niệm Phật hay là tu pháp môn nào mà trừ cái vọng tưởng nó khó lắm. Cái vọng tưởng này là cái mà rất là khó. Mà chúng ta nó để niệm Phật hay là tu những cái pháp tu mà cho nó hết vọng tưởng trừ, không nổi đâu. Thời này mình làm không nổi. Thì mình thấy mình còn đầy vọng tưởng. Mà Đức Di Đà không đòi hỏi. Ngài chưa có nói là khi các vị niệm tên tôi mà hết vọng tưởng tôi mới rước. Không có, Ngài không có hứa nói cái đó. Là nếu chúng sanh nào muốn về nước tôi, niệm danh hiệu nhẫn đến 10 tiếng tôi không rước, thì tôi không thành chánh giác. Mà quý Phật tử đừng hiểu rằng là chỉ niệm có 10 tiếng thôi nha. Nó có 10 tiếng rồi Phật rước, tới đó 1 tiếng cũng không nhớ nữa. Nếu mình mà bây giờ không niệm, thì cái ý nghĩa như vậy, niệm suốt đời. Từ lúc nào mình gặp pháp môn tịnh độ là mình niệm cho đến khi cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Đó là cái sự hành trì của mình. Chứ không phải bây giờ Đức Phật nói là có 10 tiếng rồi giờ mình lo ăn chơi này kia nọ dễ quá để chót hấp hối. Chứ hấp hối không niệm nổi. Đại chúng nhớ, rất là sợ cái cảnh khi mà thứ đại này sắp phân ly là bao nhiêu cái quan trái nhiều đời nó đến đã hiện. Như trong Quy Sơn, Ngài Linh Hữu mà nói rằng: như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng sứ thiên trụy. Cái giờ máp hấu như vậy là như là cái người thiếu nợ. Con nợ nào, chủ nợ nào mà mạnh thì lôi đi trước. Thì chúng ta cũng nghĩa rất sợ, rất là sợ. Rồi bao nhiêu cái thân tứ đại này nó sắp rã rời, nó đủ thứ việc mà xảy ra, nào đau, nào nhức, nào là hôn mê, nào đâu. Rồi bao nhiêu cái sự quyến luyến của tài sản, con cái, gia đình, sự việc bao nhiêu nó đến, nó đòi. Quý Phật tử thấy rất sợ. Nếu giờ này chúng ta không có một cái chủng tử niệm Phật nó nhiều để làm chủng tử thì khó. Cũng khó lắm. Thì qua mấy cái việc đó, chúng tôi thấy về cái nhất tâm bất loạn là nó khó làm không nổi rồi. Thì có một lần là trước khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh á, tịch, tại vì Hòa Thượng Trí Tịnh là dạy chúng tôi hơn 20 năm, xuống tại đó dạy, tại làm viện trưởng tại Phật viện Huệ Nghiêm, ở cái viện cao đẳng. Thì Hòa Thượng chuyên niệm Phật từ mười mấy tuổi cho đến 98 tuổi, thì hơn gần một thế kỷ niệm Phật. Thì một hôm đó 30 Tết là lúc đó Hòa Thượng 97 tuổi, 98 tuổi Hòa Thượng tịch. Thì 30 Tết đó thì chúng tôi lên thưa đảnh lễ Hòa Thượng, thường thường đảnh lễ. Rồi mới thưa Hòa Thượng là: Hòa Thượng niệm Phật mà gần cả thế kỷ như vậy mà giờ được nhất tâm chưa? Hòa Thượng Thí Tịnh nó chưa, tôi chưa được nhất tâm. Nhưng mà tu được cái là chấp trì. Chấp trì là như vậy. Hòa thượng mới giải thích. Chấp trì giờ này tôi đang nói chuyện mấy huynh đệ là tôi không có niệm Phật. Cái miệng nào niệm Phật, cái tâm nào mà nói. Nên là cái miệng nói chuyện với mấy huynh đệ thì không có miệng, không có niệm Phật rồi. À rồi cái tâm này lo nói chuyện rồi cũng đâu có nghĩ tới là niệm Phật. Nhưng mà tôi ngưng nói chuyện rồi tôi A-di-đà Phật nó ra liền. Nó khởi lên liền. Thành Hòa Thượng nó khi nói chuyện không niệm Phật. Mà nghĩ nói chuyện là niệm Phật có liền. Còn trái lại chúng ta nói chuyện thì không niệm Phật, mà không nói chuyện cũng không chịu niệm Phật nữa. Một hồi lâu rồi có khi cũng không nhớ cả buổi cũng không niệm Phật nữa. Khi mà nhớ rồi mới là niệm Phật. Hay là có nghĩa rằng là cái máy của niệm Phật của Hòa Thượng là khi nói chuyện nó chạy mà chạy rô đai chứ nó chưa tắt. Còn chúng ta là nói chuyện nó tắt máy luôn à. Rồi một hồi lâu rồi mới nhớ lại cái giật máy trở lại nó chạy. Là nó khác. Cái chấp trì của Hòa Thượng đó, đại chúng nhớ. Chứ Hòa Thượng nó chưa nhất tâm. Mà Hòa Thượng chưa nhất tâm và mình nó có dễ dầu gì mình được nhất tâm đâu. Thầy cái đường rất khó. Rất khó. Mà nếu mà nó nhất tâm được vãng sanh thì không có phần. Thì Đức Di Đà có nguyện là 10 niệm. Mà không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Mà có đòi hỏi hai điều. Điều là tin. Và muốn về. Đó là tín và nguyện. Đó là cái đó là cái mà quý Phật tử phải để ý. Cái tín rất là khó. Rất là khó. Cái niềm tin của mình. Và cái muốn về. Ví dụ. Như. Bao nhiêu lần. Thầy Pháp Hòa đây mời tôi muốn đi nhưng mà tôi không đi cũng đâu có tới. Kỳ này là muốn đi nè, thích đi, muốn đi. Rồi thầy gửi thơ rồi qua rồi mời rồi tôi làm giấy tờ này kia kia nọ là đi xin visa. Thì muốn đi chắc chắn đi như vậy, tiền bạc thầy gửi rồi về mua vé mua đồ, giờ này mới ngồi với Phật tử tại đây. Hay cái tính cái nguyện đó. Mình không tin ở đây là trúc lâm là qua đây nó mát mẻ, việc này việc kia có ác tu. Thật sự cái việc nó đơn giản. Nhiều người không tin cõi cực lạc. Không tin cõi cực lạc. Mà làm sao mà nó cực lạc lưu ly sa cường mã não đồ hay là gì đó, trong đó đủ thứ không tin. Tại bây giờ đơn cử cái mà đơn cử rất nhẹ nhàng. Ví dụ như nói quý vị ở Mỹ, ở Canada, so sánh nước Mỹ và nước Canada này hơn Việt Nam chứ, hơn tất cả những cái nước nghèo khác, sạch sẽ hơn nè, không khí tốt lành hơn nè, ăn đồ không sợ, rau cải hay là bánh trái hay là gì không sợ ô nhiễm, thật sự để nói vậy, nó sướng hơn chứ, phải sướng hơn. Mà hỏi là cái những người dân ở nước Mỹ, Canada hay là một cái chính phủ nước Mỹ, Canada mà thành lập được một cái nước so với những cái nước khác, nó có thể là phước báo hơn nhiều. Hơn nhiều. Hay là những nước bên phía châu Phi, mình so sánh rất nhiều. Thì cái người phàm phu ở cái cõi này, chính quyền phàm phu của nước Mỹ, Canada hay dân chúng phàm phu của nước Mỹ, Canada còn thành lập được một cái quốc độ như vậy. Huống chi Đức Di Đà làm tỳ kheo Pháp Tạng đã có nguyện như vậy không được một cái cõi mà lưu ly sa cường ma não hay sao? Đó thì so như vậy là mình tin quá dễ dàng. Nhiều người bác tịnh độ nó là đó là cái giả tưởng hoặc này kia nó không có. Ngoài cái hành tinh này là bao nhiêu hành tinh khác đều đã có. Quốc độ cực lạc là một cõi, bao nhiêu cõi khác. Thì cái đó là cái niềm tin mình đưa ra cái rất là dễ dàng, dễ tin chứ không có khó khăn nhỉ. Đó là cái điều mà cái điều rất là quan trọng là cái làm sao có tin và muốn về. Thì điều đó là ai là niệm Phật cũng được về khỏi cực lạc. Về đó rồi thì không còn trở lại đây nữa. Thầy khuyên rất nhiều những Phật tử hay những hàng xuất gia chúng ta trở đây là vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Hiện tại chúng ta ở cõi này vì cái nghiệp lực. Nghiệp lực thì không tự do, mà trở lại đây vì cái nguyện lực thì cái đó tự do, muốn ở ở, muốn về về. Thì cái việc là chúng ta thấy hiện tại giờ là đang sống cái đời đau khổ, sanh lão bệnh tử, có ai mà không bệnh, không già, không chết đâu. Rất là khổ mới thoát khỏi đó. Thì chúng ta nhận cõi này là cõi khổ, sanh ra làm người đây là khổ, lạnh nó cũng khổ, nóng cũng có khổ, mà cái gì cũng là đủ thứ mà khổ. Mà khổ như vậy phải sanh cái vấn đề tâm nhàm chán. Nên cái người mà tu pháp môn tịnh độ phải có hân và yểm. Hân là ham muốn về cõi cực lạc, hay là thích qua Canada, qua Mỹ sướng hơn, mát mẻ hơn. Giờ này trời ơi, Việt Nam nó nóng gần 40 độ, có bữa là 40, 41 độ. Ra đường thì nó là không khí nó ô nhiễm đủ thứ. Bưng chén cơm lên, cái món ăn lên là thấy sợ, ăn mà nó sợ. Sợ ô nhiễm này, đây chúng thấy. Nó là mình chán. Quý Phật tử chán bên kia mới chạy qua đây chứ. Nó thích hơn. Nên rồi đó là hân, là hân với yểm. Có cái đó mình mới tu tình đầu được. Chán cái cõi ta bà này đau khổ, mà ham về cõi cực lạc để Đức Phật ở Di Đà. Chứ không phải là chết là hết nha. Nếu một Phật tử mà nghĩ là chết là hết, đó thuộc về đoạn kiến, là không phải là đệ tử của Đức Phật. Cái thân của chúng ta là cứ đổi liên tục như vậy, hay chuyển biến liên tục. Thì cái quan trọng là tinh túy của pháp môn tịnh độ, làm sao dung bồi được cái niềm tin và muốn về. Hai cái đó đều rất quan trọng. Mình nhìn lại cá nhân của mình, có mình tin chưa? Nhớ nha. Mà nếu mà tin niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tại sao mình tin chắc niệm Phật được về, được giảng sanh theo lời của Đức Phật dạy, mà sao nó còn thiếu, phải tôi tụng thêm bộ Pháp Hoa nữa mới đủ. Cái đó thì vậy mà chưa đủ niềm tin. Không có nghĩa rằng niệm Phật mình không tụng kinh, nhưng mình biết phải cái nào chánh, cái nào trở. Nhớ, cái chánh, cái trở cho nó rõ ràng. Hay là tinh tu và tạp tu. Nhà tinh tu là chuyên, tạp tu mà làm đủ thứ. Thì các vị tổ nói rằng là tạp tu thì coi như là 100 người chưa được 1, còn chuyên tu 1000 người được 1000 người được sanh về. Tại mình làm một việc thôi. Đó là tinh và niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì thầy còn nhắc thêm một cái điều quan trọng nữa là khi gặp pháp môn tịnh độ, mình tin mình niệm Phật á, là không phải lơ đễnh mà chờ tới lúc lâm chung rồi mới niệm Nam Mô Đạo Phật 10 tiếng Phật trước. Chưa phải cái ý đó nha. Bây giờ chúng ta là bắt đầu niệm. Thì các vị trong kinh cũng nói là từ gặp pháp môn này hay là sanh ra 100 năm mình niệm, cho đến 100 năm như vậy, rồi là 10 năm, 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, 7 ngày, đến 10 niệm. Mà là tất nhiên mình niệm chừng nào tốt chừng đấy. Chứ không phải đợi tới đó là niệm chắc không được đâu. Khó lắm. Chứ đừng bao giờ chờ niệm. Cũng như là hồi xưa như ông Trương Tổ Lưu có một vị thầy đến khuyên ông niệm Phật. Ông mới là hẹn 3 điều. Con thích niệm Phật lắm, mà 3 việc con chưa làm xong. Thứ nhất là mộ ông già chưa làm. Thứ hai là con đứa gái út chưa gả. Và thứ ba là nhà cất chưa xong. Để xong rồi đó con buông hết con niệm Phật. Nha thì ông làm mộ rồi, gả đứa con gái rồi, còn cất nhà. Cất nhà khi mà dựng lên gác đoàn dông bằng gỗ, thợ nó làm trên kia, ông đứng dưới này ông coi, nó rớt cái đòn dông xuống trúng ngay đầu ông chết. Khi mà chết vậy thì ông thầy ông hay đi lại, ông đốt cây nhang, ông tế, ông điếu trên đầu hòm, ông làm bài thơ, ông điếu. Nói là bạn tôi là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa trọn vô thường đến, chỉ trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Các Phật tử thấy, mày hẹn, ba điều để hẹn. Thành giờ về lo niệm Phật liền, chứ bây giờ đừng hẹn. Hẹn cho già rồi là mà mới niệm, giờ tôi còn trẻ, giờ nhảy đầm sướng hơn chứ. Chứ niệm chứ giờ này nó tu nó cực quá. Thành nó rất khó. Cái quan trọng thêm này, pháp môn niệm Phật là thầy có cái chuyện thực tế như vậy. Cái ông kia ông niệm Phật, ông niệm Phật tha thiết. Một hôm đó ông hấp hối, ông bệnh hấp hối, sắp ra đi. Thì cái ban hộ niệm lại niệm Phật trợ niệm cho ông, có vợ có con ông. Thì niệm Phật, thậm chí tất cả những người đó niệm mà ổng niệm, Phật Di Đà hiện thân đến để mà rước. Di Đà Thế Chí Quan Âm hiện rõ ràng trước mặt bao nhiêu người khác mà ổng không đi, ổng cứ nằm đó hoài, ổng chịu đi. Thì một tiếng đồng hồ sau, coi như là Tam Thánh ẩn mất. Ẩn mất rồi những người niệm Phật hỏi, nó tại sao là Phật hiện đến rồi ông không chịu đi? Thì ông mới nói thiệt. Ông nói, tôi còn vướng đứa cháu nội, lúc đó còn nhớ nó không buông được. Thì bà vợ với đứa dâu quỳ xuống nói ông, nói giờ ba cứ buông hết đi, ba buông hết. Con đứa cháu nội của ba con sợ lãnh, con lo hết, ba yên tâm, ba theo Phật Di Đà về cõi cực lạc. Còn đứa cháu nội ba đừng lo nữa, con lo hết. Vậy rồi bắt đầu niệm Phật trở lại. Niệm 15 phút sau, Phật Di Đà hiện. Hiện rồi coi như là ông ra đi, Phật Di Đà trước. Đại chúng nhớ quan trọng nhất á, là giờ phút này là chúng ta buông xả những gì buông được, nhất là con cái, nhất là những cái tài sản. Thì thường thường chúng tôi cũng ưa nói chơi, cái tài sản, tiền thì để trong ngân hàng mà mình ở thiên đàng sao xài được. Tiền thì để trong ngân hàng mà còn mình ở thiên đàng không có dính dấp gì hết, nhớ đâu có xài được. Khi mà nhắm mắt rồi thì buông hết, vạn duyên đều là buông hết. Không có mang một cái đứa gì theo, chỉ là mang gì? Cái nghiệp thiện hay là cái ác theo mà thôi. Không theo ma được một cái gì hết. Thành do đó quý Phật tử cố gắng là ta buông được những gì buông. Có một bà Phật tử ba niệm Phật cũng vui lắm. Bà mới nói rằng là cứ Nam Mô Đà Phật, xin Phật cho con đau dây chết giờ. Tại bà không có chồng, không có con gì hết á. Bà ở con mình với người một người bạn. Mà bà sợ bệnh lắm, bệnh không ai nuôi. Bà nói cứ lần nào niệm Phật Nam Mô Đà Phật cho con đau chết đau dây chết giờ. Bà niệm mấy năm trời vậy. Bữa đó bà ăn cơm trưa rồi với người bạn bà. Bà nói là chị, lấy bộ đồ cho tôi thay, tôi đi tắm, tôi về Phật. Cái bà bạn kia bà hứ bà cái. Tại vì thấy bà này tưởng bà nói chơi, nó có bệnh hoạn như không mà đi giờ về Phật. Bà hứ cái rồi bà không chịu lấy. Cái bà này, bà mới vô tủ, bà lấy cái bộ đồ. Bà vô phòng tắm, bà tắm rồi. Mặc áo đồ đàng hoàng, trang nghiêm rồi, mặc áo tràng vô. Nó lên giường bà nằm, bà thở cái khì bà đi. Trời, rất là hạnh phúc. Đại chúng thấy rất là hạnh phúc. Trong thâu cứ mình ngồi cứ ngáp ngáp hoài nha. Ngáp hoài. Tiền còn để đó chưa chia cho ai, nhà cửa chưa di chúc cho người khác. đi không nổi, đi không nổi, nhớ cái đó, rất là sợ. À, đại chúng rất là sợ cảnh đó. À, thành là cố gắng làm sao chúng ta nhẹ. Không phải là mình không có tiền, không giữ tiền, nhưng làm sao đừng dính mắc. Cái đó cái quan trọng. Có mà không dính mắc, coi nó là phương tiện. Cái phương tiện. Chứ là mình không có tiền làm sao mình sống, làm sao mình mình nuôi gia đình, cái này cái khác, nhưng làm sao đừng quan trọng. À, cái điều đó là điều rất quan trọng, là cái phương tiện mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử không có tiền, làm sao bây giờ cái đôi dép mình nó rách, mình nó đứt, đem có là 10 đô, 20 đô mà xỏ cái chân vô đi đâu có được. Phải đem cái đó ra ngoài kia tiệm đó mình đổi cái đôi dép chứ. Nó thì rất là nhẹ nhàng. Còn giờ kiếm được 10 đồng, được thêm đồng nữa, được đồng mốt như vậy, 11 đồng, 12 đồng chứ. Cất chứa nó hoài, nhiều người khổ sở vì tiền bạc lắm. Là đau cũng không dám uống thuốc. Nó rồi cứ cất đó. Nó rồi mà cái thứ hấp hối cái là cứ giữ bo bo như vậy. Rồi khi mà nhắm mắt rồi cái đó cũng bán đe theo được. Mình thấy đại chúng nhớ rất là quan trọng. À, từ giờ phút này mình biết, không biết thì thôi. Đã mình biết Phật Pháp rồi thì cố gắng để mình buông xả để mà ra đi. Chứ không phải như cái ông kia mà ông là gì đứa cháu nội. Thì mình học theo cái hạnh mà bà bá bất quản, là một bà 100 việc bà không quản tới, gì bà cũng buông hết. Hay là mình nó thôi kệ, cứ gì cũng thôi kệ thôi. Chứ còn cái gì mà dính mắt, mình ưa cái vấn đề những việc nhỏ mình cũng không có buông được, việc lớn đúng được. Như ở chùa thầy có một cái bà chết rồi, nhưng bà thường trụ, bà rất kỹ lo cho mấy thầy. Mà có bữa bà nấu cà ri á, là sắc từ khoai tây, mà miếng nào thêm miếng nấy, cà rốt miếng nào y miếng nấy như vậy, chứ không miếng lớn miếng nhỏ. Mà ai cắt miếng lớn miếng nhỏ, bà sân lên, bà la, bà đổ đủ thứ, mà nó không có đẹp này kia nọ. Nhưng quý Phật tử thấy dầu có đẹp cỡ nào, bỏ vô miệng ta nhai cái rồi còn miếng nhỏ miếng lớn gì, nó đâu có còn gì. Đời sống mình sống sao cho nó nhẹ nhàng, ai cho nhẹ nhàng. Cảnh này đều là giả tạm hết, mà đâu có gì là nó quan trọng. Thì mong rằng thôi giờ hết giờ rồi, giờ ta hết giờ rồi, để tóm lại là tại nói thì nói là nó còn những cái thời gian mình làm lễ nữa. Thì tóm lại hôm nay thì muốn nói về cái pháp môn niệm Phật là hợp với căn cơ hiện tại. Đối với cái thời này, mình nhận mình là cái người tội lỗi, nhận mình là cái người dở, không có không giỏi như bao nhiêu người khác. Pháp môn khác mình tu không được, không nổi. Ngồi thiền cũng ngồi, hồi đau chân ngồi không được. Rồi cái gì cũng mình làm không được hết. Bố thí mình cũng không có tiền để mình bố thí nữa. Thì bây giờ chỉ nương vào câu A Di Đà Phật, niệm Phật để được vãng sanh cực lạc, lại trong một cái đời này chắc chắn là không có trở lại đây nữa, mà trở về cõi Phật, được đến lên quả Phật. Thì cái đó là cái duy nhất với cái niềm tin. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là cứu vớt mình. Như chúng ta đang lặn hụp ở giữa sông, giữa biển, chết đuối như vậy, mà có một chiếc thuyền bỏ thang xuống kéo mình lên, mà mình không nắm cái thang, nắm dây đó được lên tàu, thì cái đó là tại mình, chứ không phải Đức Di-đà, không phải những cái thuyền kia không có lòng từ bi. Đức Di-đà luôn luôn lúc nào cũng đưa tay tiếp dẫn mình, mà mình không chịu lên thì đó là lỗi của mình thôi. Đại chúng nhớ cái đó là cái mà rất là quan trọng. Thành là cái Đức Phật cũng như bao nhiêu vị thì muốn cho mình làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi, mà mình không buông, mình không theo. Như vị lương y là hút thuốc cho mình, chỉ thuốc cho mình, bác sĩ trị, mà mình không có chịu uống cái thuốc, bệnh mình không hết, chứ không phải lỗi của lương y. Người chỉ đường mà mình không đi, đó là lỗi của mình, chứ không phải lỗi của người dẫn đường. Thành mong rằng tất cả À, quý Phật tử làm sao mình biết đạo rồi thì mình nhẹ nhàng tất cả mọi phương diện, nào là tài sản, nào là danh, nào là lợi. Chớ là thầy nhớ cuối cùng cái bài thơ là cái người ưa dính mắc trong danh lợi rất nhiều. Mới nói có cái bài thì không biết tới nhớ tác giả nào, mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, chẳng mãi mê trong cõi hư vinh, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Thầy chúng nhớ, thầy đọc lại một lần. Là mãi mê lên núi tìm trầm, trầm ở trên núi nhưng mà mãi mê là ở ngoài, chứ không phải chính mình có tầm, trong tâm mình nó có trầm, không phải xa, mà trầm đó là nó thơm, nó quý khi cái tâm nó yên. Nó, mình lo tìm trầm ở ngoài không à, mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay tà trầm ở trong tâm yên bình, mãi mê trong cảnh hư vinh, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Đó là nhờ Phật tử cố gắng để giờ phút này chúng ta dọn dẹp gọn gàng nhẹ nhàng, để mà ngày mai kia hay là Đức Phật Di Đà đến trước nhẹ nhàng bước lên thuyền để về cực lạc. Đó là bản nguyện của chúng ta, nhất là các ông các bà mà già nha, là 70-80 tuổi rồi thì cố gắng nhiều chừng nào là tốt chừng đấy. Trước khi dứt lời, cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả quý Phật tử được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta để đứng dậy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô lượng.